Chỉ như lai tàng để nhất nghĩa lìa ngôn thuyết vọng tưởng ha. Cái như lai tàng để nhất nghĩa đó không phải do ngôn thuyết mà đến được hay là vọng tưởng mà hiểu được. Khi ấy Đại Bồ Tát Đại Huệ là bạch Phật Thế Tôn cuối sinh vì nói tâm kinh tướng ngôn thuyết vọng tưởng ha. Nói tâm kinh tướng ngôn thuyết vọng tưởng. Thế Tôn, con và các đặc vị Đại Bồ Tát nếu khéo biết tâm kinh tướng ngôn thuyết vọng tưởng thì hay thông đạt hai nghĩa ngôn thuyết và sở thuyết, chống được vô thượng chánh đẳng chánh giác, đem hai thứ ngôn thuyết và sở thuyết làm thanh tịnh tất cả chúng sanh. Ngôn thuyết là cái lời nói, mà sở thuyết là cái gì? Thường thường nói ngôn thuyết với sở thuyết thì ngôn thuyết là lời nói mình hiểu rồi, sở thuyết là cái gì? Sở thuyết là cái vọng tưởng của mình đó. Vọng tưởng mình trình bày cái gì tha ý mình nghĩ đó, phải không? Thí dụ như mình nghĩ mình thương người đó thì mình liền nói những cái lời gì? Tôi thương huynh này kia kia nọ, thì nói thương đó là để trình bày cái lòng thương của mình, cái tưởng thương của mình. Thì như vậy cái ngôn thuyết là để nói lên cái vọng tưởng mà mình nghĩ à. Như vậy thì ngôn thuyết và sở thuyết hai cái đó đều thiệt không? Đó. Bởi vậy nên ngôn thuyết và sở thuyết hai cái đó đều là không thiệt hết. Mà biết hai cái đó không thiệt ấy, thì mới có thể thanh tịnh được tất cả chúng sanh à. Đây là yêu cầu của Ngài Đại Huệ giải thích. Ngôn thuyết là do lời nói phô bày tất cả cảnh giới, vọng tưởng là cảnh giới phân biệt của lời nói phô bày à. Thì chỗ chủ trương thì như vậy nó rõ quá rồi, phải không? Mình ngôn thuyết là phô bày cái cảnh giới, mà cái vọng tưởng là cảnh giới phân biệt của lời nói phô bày chủ trương, chỗ chủ trương à. Mình chủ trương thế nào đó, mượn lời nói phô bày cái chủ trương của mình à. Liễu đạt hai nghĩa thì biết tất cả cảnh giới phải do vọng tưởng phân biệt, nhân lời nói mà có phô bày, lìa các phân biệt ngôn thuyết thì không tất cả tướng cảnh giới à. Lìa cái phân biệt ngôn thuyết thì tất cả tướng cảnh giới đều không thiệt. Cho nên để nhất nghĩa là tự giác thánh trí sở đắc, do ngôn thuyết vào được, chẳng phải cảnh giới ngôn thuyết phân biệt à. Như vậy thì cái để nhất nghĩa tự giác thánh trí thì cái đó do ngôn thuyết vào, mà không phải là cảnh giới của ngôn thuyết. Bởi vì ngôn thuyết là hư dối, mà hư dối thì làm sao mà nó là cái thật được. Nhưng mà nhân cái hư dối đó mình thấy được cái thật à, cho nên nó do ngôn thuyết mà vào, chứ không phải là ngôn thuyết mình để nhất nghĩa. Bởi vậy cho nên tất cả ngôn thuyết thì mình đừng có dầu cho ngôn thuyết hay ngôn thuyết dở gì, nó cũng là cái tướng sinh diệt, phải không? Nó không phải là chân lý. Mình nói chân lý à, nói cái điều này như vậy, vậy đó là chân lý, thì cái lời nói chân lý đó có phải chân lý chưa? Nó chưa phải. Mà chân lý là một cái mình phải nhận ra nơi mình, chứ không phải là nơi lời nói. Cho nên nói là ngôn thuyết chỉ là phô bày thôi. Tất cả chúng sanh chẳng biết để nhất nghĩa tâm, chỉ y ngôn thuyết phô bày khởi các vọng giác, mà chẳng phải chân thật tự thông à. Nghe nói rồi cái khởi ra vọng giác để phân biệt suy tính à, thì cái phân biệt suy tính đó nó không phải là chân thật tự thông. Rồi rình rậm ác kiến do đó chẳng sạch. Đây là chỗ thỉnh hỏi của Đại Huệ à. Vì vậy mà Bồ Tát Đại Huệ thưa hỏi là cốt để cho mình biết cái ngôn thuyết sở thuyết nó không thiệt. Rồi mình không có chấp vào ngôn thuyết thì tất cả cái ác kiến theo đó nó hết. Phật bảo Đại Huệ lắng nghe khéo suy nghĩ đó. Tại vì ông nói, Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn lành thai sinh văn thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ có bốn thứ ngôn thuyết vọng tưởng à, ngôn thuyết vọng tưởng có chia là bốn thứ. Bốn thứ là gì? Nghĩa là tướng ngôn thuyết một, mộng ngôn thuyết hai, quá vọng tưởng kế trước ngôn thuyết ba, vô thủy vọng tưởng ngôn thuyết bốn, nào bốn thứ đó đó. Một là tướng ngôn thuyết nè, hai là mộng ngôn thuyết, ba là quá vọng tưởng kế trước ngôn thuyết, bốn là vô thủy vọng tưởng ngôn thuyết. À, bốn cái loại ngôn thuyết đó. Học cái này rồi mới thấy mình sử dụng ngôn thuyết bằng cách nào. Vì giải thích tướng ngôn thuyết là từ vọng tưởng sắc tướng chấp trước sanh. À, tướng ngôn thuyết tức là do mình vọng tưởng, mình nhìn thấy sắc tướng của sự vật, rồi mình sanh khởi ra cái ngôn thuyết, thì cái ngôn thuyết đó gọi là tướng ngôn thuyết, tức là y cứ vào cái sắc tướng rồi vọng tưởng phân biệt mình mới thốt ra ngôn ngữ. Thì cái ngôn ngữ thốt ra gọi là ngôn thuyết. Ngôn thuyết đó từ nơi sắc tướng phân biệt mà mình khởi. Mộng ngôn thuyết là cảnh trước đã trải qua tùy nhớ nghĩ mà sanh. Khi từ khi giác rồi cảnh giới không tánh sanh. À, mộng ngôn thuyết tức là những cái năm trước năm kia gì đó nó qua rồi, bây giờ mình ngồi ôn lại mình nhớ, nhớ cái đem ra mình kể cho bà con nghe, phải không? Khi mình kể nghe thì lúc đó gọi là cái gì ngôn thuyết? Mộng ngôn thuyết tức là những cái đã qua rồi, nhớ cũng như hồi nãy hồi hôm gì đó mình ngủ mộng mình thấy cảnh gì đó, bây giờ mình lại thực cho anh em huynh đệ nghe. Thì khi mình thực nghe đó thì cái cảnh đó nó còn không? Cổng đã qua mất, cảnh qua hết rồi, giờ ôm nhớ lại thuật cho người ta nghe. Nhưng mà tới khi ta nghe rồi thì cái cảnh nó còn không? Cho nên nói nó không có tự tánh, biết rồi thì nó là không có thiệt. Cho nên từ khi giác rồi thì cảnh giới không tánh sanh, tức là không có tánh. Thì mình bây giờ sống là phần nhiều hay mộng ngôn thuyết lắm, có không? Nhất là những người hay hay nói dốc đó, toàn là nói chuyện mộng không à. Ngồi lại kể chuyện năm trên năm dưới, hồi nào sao sao gì đó, thì toàn là những cái đã qua rồi ôn lại, mà thực tình nó mất tiêu hết trơn rồi, còn gì đâu. Đó là mộng ngôn thuyết. Rồi kế đó nữa là gì? Quá vọng tưởng kế trước ngôn thuyết là trước quá tạo ra nghiệp tùy nhớ nghĩ sanh. Quá là lỗi đó, do cái lỗi vọng tưởng chấp trước mà thành ngôn thuyết, tức là hồi trước mình làm cho ai giận ai buồn, rồi bây giờ cái mình ngồi lại mình nhớ, nhớ rồi mình nghĩ mình nói ra, thì đó là quá vọng tưởng kế trước ngôn thuyết. Còn vô thủy vọng tưởng ngôn thuyết là lỗi hư ngụy chấp trước từ vô thủy tự chủng tập khí sanh. Cái chủng tử tập khí này nó có từ vô thủy, cho nên ngồi lại cũng muốn phát nói nè, nó nói hoài nó không dừng, thì những cái nói đó là cái vô thủy vọng tưởng ngôn thuyết đó. Bây giờ quý vị có chịu nói chuyện không? Có nhiều người thấy ít nói ít rằng lắm, ngồi im mà coi như là hiền lành không nói. Nhưng mà không nói ra ngoài cái lưỡi cái miệng chứ lại trong có nói không? Nó nói hết chuyện này nói chuyện kia, nói đồng gì trong hoài, phải không? Như vậy đó là cái mà nó cứ nói đồng gì hoài đó, là vô thủy vọng tưởng ngôn thuyết đó. Đây giải thích tướng ngôn thuyết là do vọng tưởng chấp trước sắc tướng mà sanh, nghĩa là y nơi cảnh thật hiện tiền mà khởi phân biệt nên có ngôn thuyết. Y cái cảnh đó mà phân biệt là cái này đẹp, cái kia xấu, cái này hơn, cái kia thua gì đó, thì đó thuộc về cái y cảnh hiện tiền. Mộng ngôn thuyết là do cảnh giới quá khứ từ nhớ nghĩ vọng tưởng sanh, giác rồi cảnh giới vô tánh là chẳng cảnh chẳng thật, như khi mộng thức rồi thấy cảnh giới không tánh, như đọc ảnh cảnh. Đọc ảnh cảnh đây là nói cái cảnh mà do cái ý thức khi ngủ mê nó hiện ra đó, chứ nó không có thiệt, nó gọi là đồng ảnh cảnh. Quá vọng tưởng chấp trước ngôn thuyết là nhớ nghĩ nghiệp đã làm trước rồi sanh hối hận nên có ngôn thuyết. Vô thủy vọng tưởng ngôn thuyết là do chủng tử tập khí hư ngụy từ vô thủy nên có phân biệt đều vô minh vọng giác chẳng y nơi thật nghĩa, do đây chấp trước mà sanh ngôn thuyết. Do bốn thứ ngôn thuyết này bao gồm tất cả ngôn thuyết vọng tưởng, nếu hay liễu đạt thì hay xa lìa cảnh giới vọng tưởng, được tự giác thánh trí rồi, nếu có ngôn thuyết đều do tự giác hiện bàn. Như vậy thì bốn thứ ngôn thuyết này đều nằm ở trong cái hệ của vọng tưởng. Còn nếu sau khi mình tu mình giác ngộ được thánh trí rồi thì đó cũng là có ngôn thuyết, nhưng ngôn thuyết đó là tự giác, tự giác mà hiện bày ra. Cũng như Đức Phật ngài cũng nói, nhưng mà ngài nói phải do vọng tưởng không? Do cái tự giác mà hiện bày, thành nó nói cho người ta tỉnh, nói cho người ta thấy được chân lý. Còn mình đây nói cho người ta gì? Nói cho người ta phiền não, nói cho người ta nổi giận, hay là nói cho người ta ghét, nói cho người ta thương chẳng hạn. Lối nói đó đều là nói cho vọng tưởng mà ra hết. Khi ấy Đại Bồ Tát Đại Huệ lại do nghĩa này thuyết thỉnh Thế Tôn, cuối sinh lại nói cảnh giới do ngôn thuyết vọng tưởng hiện ra. Bây giờ xin Thế Tôn nói cho con hiểu cái cảnh giới do ngôn thuyết vọng tưởng nó hiện ra. Thế Tôn, chỗ nào, cớ gì, tại sao, vì sao chúng sanh vọng tưởng, ngôn thuyết sanh? Tại sao mà chúng sanh có vọng tưởng, có ngôn thuyết sanh ra? Hỏi lý do. Thì quý vị có nghi cái đó không? Nghĩa là ngài Đại Huệ ngài đã nghi giùm mình rồi, phải không? Không biết tại sao mình có vọng tưởng, tại sao mình có ngôn thuyết. Phật bảo Đại Huệ, bây giờ nói ngôn thuyết nè: do đầu, ngực, cổ, họng, mũi, môi, lưỡi, nếu, răng hòa hợp mà phát ra âm thanh. Như vậy thì cái âm thanh đó là ngôn thuyết. Ngôn thuyết nó từ đâu mà ra? Trước là đầu, kế đó là ngực, rồi cổ, rồi họng, rồi mũi, rồi môi, rồi lưỡi, rồi nếu, rồi răng. Mấy thứ đó, 8 thứ đó hòa hợp. Nếu nói thêm nữa thì có thể cộng lại cái hơi từ ở dưới rút, cái hơi từ ở dưới rút nó phát lên. Thành ra quý vị thấy mình phát ngon cứ cười lắm. Nó từ cái hơi dưới này nó tụ lại, cái nó lên tới cổ, tới họng, nó phát ra lời nói. Lưỡi uống qua uống lại cái thành lời nói, phải không? Như vậy thì lời nói nó có thiệt không? Cộng 8-9 thứ này nó hợp lại nó phát ra lời nói, thì lời nói có gì thiệt đâu. Vậy mà mình chấp lời nói là thiệt, rồi buồn, rồi giận. Nói cái gì mà không vừa lỗ tai á thì giận từ mấy bữa mới hết. Còn nói cái gì mà vừa lỗ tai á thì nhớ từ bao lâu mới quên. Thì quý vị mới thấy cái ngôn thuyết đã là không thiệt, mà mình thường thường hay chấp vào ngôn thuyết lắm. Có không? Nếu mà ai không chấp ngôn thuyết thì người đó thảnh thơi biết bao nhiêu. Nói gì nói trăng nói cuội gì mình cũng biết đó là hư dối, không có thiệt, phải không? Từ cái hơi ở đây nó uống lên rồi cái nó ra cái miệng, rồi cái lưỡi mình khéo uống qua uống lại rồi đánh thành ra lời. Mà nó cộng thêm có môi nè, có nướu nè, có răng nè. Nếu mà thiếu răng thì nói sao? Nếu mà cái môi mình nó sức chứ thì nói sao? Cho nên tất cả cái đó nó phải đủ như cái đó thì cái ngôn thuyết nó mới rành rẽ, nó mới rõ ràng. Thì như vậy nói tới ngôn thuyết là nói tới một cái không có thiệt, do mấy thứ này nó tụ hợp thành. Thì như vậy ngôn thuyết có gì thiệt đâu? Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn, ngôn thuyết vọng tưởng là khác hay chẳng khác? Rồi ngài Đại Huệ ngài hỏi thêm: như vậy thì biết ngôn thuyết từ đâu có rồi, bây giờ hỏi ngôn thuyết và vọng tưởng là khác hay chẳng khác? Thì ở đây Đức Phật ngài liền trả lời: Phật bảo Đại Huệ, ngôn thuyết vọng tưởng chẳng khác, chẳng phải chẳng khác. Nó không khác mà cũng không phải không khác. Vì cái sao? Nghĩa là vì kia là nhân sanh ra tướng, kia là chỉ là vọng tưởng làm nhân sanh ra tướng, tướng là ngôn thuyết. Như vậy thì sở dĩ có ngôn thuyết thì trước là có vọng tưởng, có vọng tưởng rồi mới khởi ngôn thuyết, phải vậy không? Mà ngôn thuyết là để diễn bài cái gì? Diễn bài vọng tưởng. Thì như vậy thì quý vị mới thấy vọng tưởng là nhân sanh ngôn thuyết, và ngôn thuyết lại diễn bài cái vọng tưởng, thì vọng tưởng là quả nữa. dù ông tưởng là nhân rồi vẫn tưởng cũng là quả của ngôn thuyết, cho nên nó là cái nghĩa mà ngôn thuyết nó hiển bày. Như vậy thì từ vọng tưởng rồi khởi ra ngôn thuyết, là ngôn thuyết để làm sáng cái vọng tưởng mà mình muốn trình bày, phải không? Như vậy thì ngôn thuyết và vọng tưởng là anh em với nhau rồi, mà hai thứ đó là hai thứ thiệt và thứ giả. Thứ đồ đó là đồ không có đáng giá trị gì hết, phải không? Nó hư dối. Vậy mà tất cả chúng ta lệ thuộc vào đó, quá trình có đổi. Thì giả sử họ nói những cái câu mà dở xấu thì cũng là cái hơi ra rồi nó đánh qua đánh lại chút đó, nó ra cái âm này âm nọ thôi. Còn nói những câu hay khéo thì cũng là những cái hơi ra rồi uống lưỡi qua uống lại lưỡi lại nó hay chút vậy thôi, phải không? Có cái gì thiệt đó mà nghe cái chấp đời đời. Có nhiều người nói, nghe nói câu nói đó cả đời tôi không quên. Hay quá, phải không? Cả đời không quên. Mà nó nói ra thì nó còn không? Nó mất tiêu rồi mà mình cứ mình bám vào, mình nghe được rồi cứ bám giữ đó rồi khổ. Chôn giữ ở trong lòng mình rồi tự mình khổ, mình chấp. Như vậy thì biết ngôn thuyết và vọng tưởng nó chẳng khác mà cũng chẳng phải chẳng khác. Tại vậy nếu ngôn thuyết vọng tưởng khác thì vọng tưởng chẳng ưng là nhân. Như vậy thì vọng tưởng nó phải là nhân của ngôn thuyết. Nếu chẳng khác thì lời nói chẳng hiển được nghĩa. Nếu nó chẳng khác thì chẳng hiển được nghĩa mà thật có hiển nghĩa. Tức là nếu nó không khác thì làm sao lời nói mà mình hiểu được cái chủ đích mình muốn trình bày cái gì. Như vậy thì lời nói nó khác với cái vọng tưởng. Như vậy thì khác mà cũng không khác. Thế nên chẳng khác chẳng phải chẳng khác. Nghĩa là lời nói và cái vọng tưởng hai cái đó chẳng khác chẳng phải chẳng khác. Giải thích: ngôn thuyết vọng tưởng chẳng khác chẳng phải chẳng khác. Khác thì vọng tưởng chẳng phải nhân của ngôn thuyết. Chẳng khác thì nói chẳng hiển nghĩa, để chỉ ra văn sao ngôn thuyết cùng để nhất nghĩa là khác hay chẳng khác. Chẳng biết vọng tưởng cảnh giới giác hư ngụy chẳng thật, cho nên ngôn thuyết có thể phô bày để nhất nghĩa tự giác đến trí sở đắc phi ngôn thuyết đến được. Đây không thể đồng thời nói. Nghĩa là ngôn thuyết chỉ có phô bày được cái hư dối thôi, chứ còn cái để nhất nghĩa nó không thể phô bày được. Bởi sao? Bởi vì ngôn thuyết cái nhân từ vọng tưởng mà, phải không? Mà cái nhân từ vọng tưởng làm sao phô bày được để nhất nghĩa? Bởi vậy cho nên các thiền sư mới sử dụng cái gì? Có khi nhét, có khi đánh, có khi đưa tay, có khi dựng Phật tử rồi chẳng hạn. Đó là những cái phương tiện, nghĩa là muốn chỉ cái thật đó không có thể dùng ngôn thuyết mà chỉ được. Cho nên các ngài mới dùng phương tiện khác để cho người nào khéo, người nào căn cơ chín mùi thấy hoặc là nhận được, nghe cái nhận được, chứ không có dùng ngôn ngữ, vì ngôn ngữ nó không đến được. Đại huệ là bạch Phật: Thế Tôn, là ngôn thuyết tức để nhất nghĩa hay sở thuyết là để nhất nghĩa? Đây là ngôn thuyết là để nhất nghĩa hay sở thuyết, tức là cái chỗ trình bày là để nhất nghĩa. Phật bảo đại huệ: Phi ngôn thuyết là để nhất nghĩa, cũng phi sở thuyết là để nhất nghĩa. Vì cớ sao? Nghĩa là để nhất nghĩa thánh lạc do ngôn thuyết thuyết được vào, ấy là để nhất nghĩa. Tức là nhân ngôn thuyết mà có thể được vào để nhất nghĩa, mà ngôn thuyết không phải là để nhất nghĩa, hay là sở thuyết cũng không phải là để nhất nghĩa. Chẳng phải ngôn thuyết là để nhất nghĩa. Để nhất nghĩa là thánh trí tự giác đã được. Bây giờ như chúng ta nghe Đức Phật nói, nơi mình có cái tánh nghe, nơi mình có tánh thấy, thì cái lời nói tánh nghe tánh thấy đó, cái lời nói đó đâu phải là tánh nghe tánh thấy, phải không? Mà tánh nghe tánh thấy là mình phải nhận ra ở mình, chứ không phải ở lời nói của Đức Phật. Hiểu như vậy thì mình mới thấy cái ngôn thuyết chỉ là hiển bày rồi mình tự nhận, chứ không phải là cái ngôn thuyết mà là để nhất nghĩa. Để nhất nghĩa là thánh trí tự giác đã được, chẳng phải cảnh giới ngôn thuyết vọng tưởng giác. Thế nên ngôn thuyết vọng tưởng không hiển bài để nhất nghĩa. Ngôn thuyết là sanh diệt dao động, lần lượt do nhân duyên khởi. Nếu lần lượt nhân duyên khởi thì nó không hiển bài để nhất nghĩa. Đại huệ, vì tướng tự tha không tánh, tự là mình, tha là người, nó không có thực thể, nên tướng ngôn thuyết chẳng hiển bài để nhất nghĩa. Lại nữa đại huệ, vì tùy nhập tự tâm hiện lượng, các thứ tướng bên ngoài, tánh phi tánh, tức là các tướng bên ngoài, cái thể nó không có thực, cho nên nó tánh phi tánh. Ngôn thuyết vọng tưởng chẳng hiển bài để nhất nghĩa, thế nên đại huệ phải lìa tướng ngôn thuyết, các thứ vọng tưởng. Bây giờ muốn được để nhất nghĩa thì phải lìa tướng ngôn thuyết và vọng tưởng. Bởi vậy cho nên chúng ta tu, quý vị thấy mình ngồi thiền là cốt làm gì? Vọng tưởng nó dấy lên, nó dấy lên cái nó phát ra cái gì? Phát ra lời nói. Mà lời nói này nó không có phát ra được tới ngoài miệng, cho nên nó phát ngầm ở trong này, thấy không? Đưa ngồi cái nhớ cái chuyện gì đó, hôm qua mình đi chợ, thì hôm qua mình đi chợ có phải ngôn thuyết không? Hoặc nhớ hôm kia người đó nói cái câu này rất hay, hôm kia người đó nói câu rất hay, có phải ngôn thuyết không? Như vậy thì mình nhớ lại, đó là vọng tưởng, rồi nó biến thành ngôn thuyết. Như vậy thì mình ngồi từ bắt đầu kéo trên ngồi chiếc già cho tới xả thì nói chuyện chừng bao nhiêu lần? Nói chừng bao nhiêu lần? Hay là cứ hết câu này tới câu khác, nói hoài, nói liên tục, phải vậy không? Mà đã nói hoài, nói liên tục, cho nên rồi ở trong đó nó cứ động hoài, nó biến động hoài, không có gì đó, phải không? Cho nên bây giờ phải đừng chạy theo cái nói đó. Vừa mới nghĩ cái gì đó thì dứt, không có chạy theo, rồi thì nó hết nói. Hoặc nó mới nói được có vài tiếng cái mình chặn lại, cái nó hết nói. Vừa nghĩ gì đó, giấy lên muốn nói thì mình chặn lại, mình thấy nó chứ mình không nói nữa, thì lần lần cái nó bớt nói xàm, phải không? Chứ không thì mình đương nói xàm, ngồi nói xàm mình vậy đó, nói tới nó lui chuyện không đâu, không đáng gì hết, thì cứ ngồi nói hoài thiệt là vô ích, phải không? Mình cứ nhắc giờ này là giờ ngồi yên định, chứ không phải giờ nói chuyện, thấy không? Phải giờ nói chuyện không? Vậy mà khi ngồi nói hoài, nói chi vậy? Mà nói ai nghe chứ, thấy không? Ai nghe mình đâu, mà khi ngồi nói hoài thật là vô lý. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy cái chân thật là cái thể yên tĩnh, cho nên tịch, tịch là yên lặng. Mà tịch đó rồi mới chiếm hay mới giác. Tịch tịnh mà hằng giác tri thì cái đó mới là cái thật. Còn cái nó biến động khởi niệm, biến động ngôn thuyết thì cái đó là cái hư dối, thấy không? Vọng tưởng và ngôn thuyết là cái hư dối, mà hư dối cho nên nó không có thiệt. Bởi vậy tất cả cái gì giấy niệm lên thì nó là vọng tưởng, để biết nó là hư dối. Mà nếu theo cái hư dối là mình bị cái hư dối nó dẫn, mà vì cái hư dối nó cứ liên miên nó xin diệt ở trong tâm mình, cho nên cái tịch tỉnh hằng giác đi đó mình không bao giờ thấy, không thấy nó hiện, chứ đâu phải nó không có. Nên mình ngồi tu là cốt làm sao dừng được cái vọng tưởng và ngôn thuyết, mà không phải dừng là bắt đè bẹt nó, dừng là đừng theo nó, để cho nó lặng xuống, thì chừng đó mới thấy được cái chân thật ở trong, tức là cái để nhất nghĩa. Như vậy thì hiểu được cái ý này thì cái sự tu hành nó cụ thể, nó không có gì xa lạ hết, chính là mình bớt cái vọng tưởng điên đảo của mình. Thường thường á, điên đảo vọng tưởng đó, phải không? Trong kinh Bát Nhã đêm nào cũng nói đó, là tại cái gì? Bởi vì những cái nghĩ nó không có đáng giá, nó không đâu vào đâu hết á, mà ngồi nghĩ suy hoài. Khởi niệm này là tới niệm kia, niệm kia tới niệm nọ, có những cái đáng ghét mà cũng nghĩ chứ, phải không? Nó không có giá trị mà cứ nghĩ điên đảo vậy. Cho nên cái đó là cái điên đảo, mà điên đảo là điên đảo của mộng tưởng, nó không có thiệt. Hiểu như vậy thì
tất cả cái điên đảo nó lặn xuống thì cái chân thật nó hiển thị, nó không có xa. Mà khi nào chúng ta chưa lặn thì không bao giờ thấy được cái chân thật. Biết nghe Phật nói mình tin có, nhưng mà không bao giờ kêu bằng nó hiện rõ cái mặt thật của nó ra được. Bởi vì ba cái thứ vọng tưởng nó phủ che rồi. Cho nên chúng ta hiểu đạo chỉ mới là tin Phật nói, chứ chưa có thực thấy. Còn chừng nào mà cái thứ ngôn thuyết vọng tưởng nó lặn thì chừng đó chúng ta mới thực thấy. Giải thích: phân chia ngôn thuyết và sở thuyết cùng tột cảnh thú của ngôn thuyết, hiển đệ nhất nghĩa chẳng phải ngôn thuyết đến được. Ngôn thuyết này là viên chỉ danh cú văn thanh. Hỏi cho mình nói thì trước phải có cái gì? Có danh. Ví dụ giờ nói rằng tôi đi chợ thì tôi là danh giới, đi chợ là danh giới, phải không? Như vậy cái tên tôi, tên đi, tên chợ, ba cái đó ráp lại thành một câu tôi đi chợ, đó là danh. Mà thành một câu gọi là cú. Rồi nhiều câu thì gọi đó là văn. Rồi nhiều câu đó kết thành có đầu đuôi gốc ngọn đàng hoàng gọi là thanh. Cũng như mình viết bài luận, mở đề rồi thanh bài, kết luận đủ ba cái đó ráp lại đó là thanh. Thành ra thanh là trùm hết từ đầu đến cuối. Còn cái văn là tình bài, cái tình đoạn. Còn cái thanh thì nó trùm hết. Sở thuyết là chỗ hiển bài của ngôn thuyết, gồm có vọng tưởng và tướng so sánh biết. Cái sở thuyết đó là vọng tưởng và so sánh, nên nói là cảnh giới ngôn thuyết vọng tưởng giác chẳng phải thật đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa là chỗ thánh lạc do ngôn thuyết mà vào. Tuy nhiên đệ nhất nghĩa mà bây giờ tự mình làm sao mình biết, cho nên nhờ ngôn thuyết của Phật mà mình vào được đệ nhất nghĩa. Giống như là lấy tay chỉ trăng, chỉ mặt trăng, chẳng phải ngón tay là mặt trăng. Thì mình nghe Đức Phật nói là chân như là Phật tánh, thì mình đừng có bám vào câu chân như Phật tánh, mà mình phải nhận chân như Phật tánh ở chính mình. Cũng như nghe thấy ta chỉ mặt trăng ở trên trời, thì đừng có chấp cái ngón tay là mặt trăng, mà phải đưa ngón tay nhìn lên để thấy mặt trăng. Thì ngón tay, thực ra khi thấy mặt trăng rồi ngón tay còn nghĩa lý gì không? Nhưng mà khi chưa thấy thì ngón tay có hữu ích không? Người chưa thấy không biết mặt trăng ở chỗ nào, cho nên đưa ngón tay chỉ mà mình nhìn theo ngón tay thấy được mặt trăng. Như vậy thì mặt trăng cách ngón tay gần xa, quá xa, phải không? Ngón tay và mặt trăng cách nhau rất là xa, nhưng mà nhờ ngón tay nương đó mới thấy mặt trăng. Ngôn thuyết, dù ngôn thuyết của Phật đi nữa, cũng không phải là cái chân lý của chính mình, mà nhờ ngôn thuyết của Phật mà mình nhận ra cái chân lý của mình, thì gọi đó là đệ nhất nghĩa, hay là đó là cái chỗ thánh trí tự giác. Kinh Lăng Nghiêm nói: như người lấy tay chỉ trăng cho người, người kia nhân ngón tay nên phải thấy mặt trăng. Nếu chỉ thấy ngón tay cho là mặt, là thể mặt trăng, thì người này đâu những quên mất mình mặt trăng, cũng quên luôn ngón tay kia. Nếu mà mình chấp ngón tay là mặt trăng thì như vậy chẳng những mình không thấy trăng mà quên cả ngón tay, vì cho ngón tay là trăng rồi. Cũng như vậy, nếu mà mình bây giờ mình tu mà mình cứ lấy ngôn thuyết làm cái tu, thì như vậy thì chẳng những ngôn thuyết nó đã không có giá trị, mà ngược lại mình cũng không thấy được chân lý nữa. Cho nên mình tu là phải nhân lời Phật dạy, rồi hiểu được lời nói đó để ứng dụng trong cái cuộc sống của mình, chứ đừng có lấy cái lời nói đó rồi đem ra nói khoe rằng tôi hiểu, nói câu này hay câu kia hay, cái đó là chưa phải là thật. Vì cớ sao? Vì nhẫn ngón tay nêu kia làm mặt trăng sáng, đâu những quên ngón tay mà cũng chẳng biết sáng cùng với tối. Vì cớ sao? Vì cho thể ngón tay là mặt trăng sáng thì tướng sáng tối không rành rõ. Đó là dẫn Kinh Lăng Nghiêm. Phàm để xét nghĩa tự giác thánh trí đã được, chẳng phải cảnh giới ngôn thuyết vọng tưởng giác. Thể ngón tay, thể mặt trăng sáng tối rõ vậy. Ngôn thuyết là tướng sanh diệt, rồi tự giác thánh trí là cái hằng giác bất sanh bất diệt, hai cái nó rõ ràng. cũng như ngón tay là tối, mà mặt xa căng là sáng. Cho nên nói ngôn thuyết vọng tưởng chẳng hiển bài để chứng nghĩa. Sanh diệt dao động, tức là đầu ngực, vân vân tám việc lần lượt hòa hợp, nghĩa là nhân duyên lần lượt hòa hợp này không hiển bài để nhất nghĩa, là chỉ ngôn thuyết vậy. Tướng tự tha, tức là chỉ sở thuyết, nghĩa là cảnh tự tha sở thuyết là y nơi vọng tưởng phân biệt như hoa trong gương không có thật tánh. Đây là tướng ngôn thuyết. Tất cả cái tướng mà do ngôn thuyết trình bày đó đều là nói những cái hư dối không thiệt, giống như hoa trong gương không có gì thiệt hết. Cho nên nói tướng ngôn thuyết không hiển bài để nhất nghĩa. Người thật hay nhập tự tâm hiện lượng, thấy các tướng bên ngoài, tức không có tướng tất cả cảnh giới. Nghĩa là người mà thật nhận được cái tâm hiện lượng của chính mình, thấy mọi tướng bên ngoài đều biết là không có tướng thật. Chính ngay lúc này chỉ có thể chính biết, không cho có nói năng. Nên khi mình nhận được cái thật rồi, tự mình biết chứ nói ra không được. Cho nên trong sách thiền thường hay nói như người uống nước lạnh nóng tự biết vậy đó, nói không được. Cho nên chỉ nói ngôn thuyết vọng tưởng không hiển bài để nhất nghĩa mà thôi. Chỗ ngôn ngữ suy tư giết bạc là chỗ thánh lạc tiến đến. Cái chỗ mà suy nghĩ nè, ngôn ngữ bạc rồi thì chỗ đó là chỗ thánh lạc tiến đến. Như vậy thì mình muốn tiến đến thánh lạc thì phải làm sao? Bạc đường suy nghĩ giết cái lời nói, hay là dứt cái suy nghĩ, bạch đường ngôn ngữ, thì đó là cái chỗ thánh lạc. Đây ví dụ, mù tan thì mặt trời hiện, như con gặp mẹ, thời tiết nếu đến, lý kia tự bài. Nghĩa là khi mù tan thì mặt trời hiện, cái câu này giống hệt như cái câu mà của Tổ Bá Trượng nói, rồi ngài vô ngôn thông ngộ đó. Ngài nói sao? Gì mà đánh tâm nếu không đó, tâm địa nhược không, huệ nhược tử chiếu đó, thì đây mù tan thì mặt trời hiện, cái gì hết. Thì như vậy mù là dụ cho gì? Ngôn thuyết vọng tưởng. Mặt trời hiện là gì? Là đệ nhất thánh lạc đó. Và trình đó mặt trời hiện rồi thì giống như con mà gặp mẹ, cái đó mới là cái cảnh vui của mình đó. Mà cái đó là thời tiết nếu đến, cái thời tiết đó mà đến rồi thì lý kia tự bài, chứ không có nó giống giếm ở đâu. Cho nên rốt sao nói phải lìa tướng ngôn thuyết vọng tưởng. Như vậy thì tướng ngôn thuyết vọng tưởng phải lìa, phải không? Chứ còn không nên cố chấp tướng ngôn thuyết vọng tưởng. Mà bây giờ mình lìa chưa? Mình đương nuôi nó hay lìa nó? Mình sống bởi ngôn thuyết và vọng tưởng không? Phải không? Cho nên cái tu mà thật rồi, các tổ hay nói như ngơ như ngáo đó, phải không? Như ngơ như ngáo tức là có vọng tưởng, có ngôn thuyết không? Còn mình bây giờ tại còn lanh quá. Mà lanh quá là cái gì lanh? Vọng tưởng, ngôn thuyết nó lanh chứ gì hết, phải không? Bởi vậy cho nên nhạy lắm. Vừa thấy cái gì cái là có khởi vọng tưởng liền, rồi có ngôn thuyết liền, chứ không có chậm. Một hành động của người ta cái mình liền phê phán liền, phải không? Một cái cử chỉ cái nào mà mình thấy vừa ý không vừa ý liền phê phán, đó là mình nhạy. Khi ấy Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa này nên nói kệ rằng: các tánh không tự tánh, lại cũng không ngôn thuyết, nghĩa thậm thâm không không, kẻ ngu không thể hiểu. Đó là nói các pháp, các tánh tức là tất cả các pháp nó không có cái thực thể, không có tự tánh, lại cũng không có ngôn thuyết, vì ngôn thuyết nó không thiệt. Nghĩa thậm thâm không không tức là cái nghĩa mà sâu xa đó, thậm thâm chứ phải thậm thậm nha. Thậm thâm không không, không không tức là không sanh tử, không niết bàn đó, hai cái không đó. Kẻ ngu không thể hiểu, người ngu không thể hiểu được. Tất cả tánh tự tánh, pháp ngôn thuyết như bóng, còn tự giác thánh trí, còn chứ phải con nghe, còn tự giác thánh trí thực tế ta đã nói. Nghĩa là Phật nói rõ cái tất cả pháp nó không thiệt, ngôn thuyết cũng không thiệt. Bởi vậy cho nên nói là niết bàn, nói là sanh tử cũng là không, Và kẻ ngu nghe vậy không hiểu ha. Thế còn nếu mà cái chỗ chân thật á, thì tất cả tánh nó đều không có tự tánh, nên pháp môn thuyết nó giống như là bóng thôi. Còn cái mà tự giác thánh trí á, thì thật tế Phật đã nói rồi, đã nói cho mình nghe. Tất cả các pháp không có tự tánh, không thể nói bài. Đây là nghĩa thậm thâm không không, sanh tử không, niết bạc không. Chỗ đất tự giác thánh trí thật tế, chẳng phải kẻ ngu hay hiểu. Pháp như bóng vang, vì phương tiện chỉ chỗ trở về. Như vậy thì đây, chẳng những nói ngôn thuyết vọng tưởng của chúng ta nó vô giá trị, mà chính là lời nói thì do Đức Phật giác ngộ rồi nói ra, ghi thành kinh điển, mà đó cũng như là bóng, như là vang thôi. Vì cái phương tiện đó chỉ để chúng ta biết chỗ trở về, chứ đừng chấp cái phương tiện đó. Vậy mà bây giờ chúng ta tu bằng cách sao? Cứ bám vào mấy cái bài kinh mình đọc hoài, đọc tới đọc lui, lấy cái đó làm cái tu, phải không? Mà đây đã nói rõ, nghĩa là cái lời của Phật nói trong kinh đó, nó như là bóng, như là vang, làm cái phương tiện để chỉ chỗ trở về cho người thôi. Cũng như mình nói Bát Nhã chiếu kiến ngũ uẩn vậy không á, thì nói chiếu kiến ngũ uẩn vậy không, rồi cứ đọc hoài cái đó, chiếu kiến hoài mà mình không chiếu gì hết trơn, rồi nó không được không? Thành ra nói đó thì mình mới nhớ, à năm uẩn này là không, là không thiệt, mà mình nhắc tới lui để mình quán. Cái này không chịu quán, cứ tối đọc thôi, đọc cho Phật nghe rồi cái lễ Phật xuống rồi bữa nay tôi tu rồi đó, phải không? Cái bệnh tu của mình bây giờ nó vậy đó, nó quá hời hợt, nó không có cái thực nghĩa. Đây dẫn xong cảnh lục nói: ngôn thuyết là từ giác quán sanh, là cộng tướng hòa hợp mà khởi. Phân biệt là nhân ý thức sanh, là suy tính so lường mà khởi. Nói ngôn thuyết là từ đâu mà ra? Tức là từ giác, từ quán. Giác quán này tức là chữ giác này nó không phải là giác ngộ. Chữ giác quán này tức là chữ tầm tư đó. Tầm tư cũng dịch là giác quán. Cộng tướng hòa hợp mà khởi. Còn cách phân biệt là nhân ý thức so sanh, là suy tính so lượng mà khởi. Tóm lại mà nói, đều nhân bất giác, rồi giác quán tùy sanh. Bởi bất giác cho nên cái giác cái quán theo đó mà khởi. Nếu không có tâm bất giác thì tất cả pháp phải không có tự tướng, có thể nói. Chỉ trừ môn phương tiện mà vì mở bài, đạo tột cùng trở về vô môn. Bởi vậy cho nên chính bà Ni Diệu Nhân á, ở rốt cuộc rồi thì kết thúc bằng câu sao? Ngã bổn vô ngôn, ta vốn không lời. Đó là kết thúc. Muốn chỉ tới cái chỗ tổng cùng đó thì phải như vậy. Tiếp đây là chỉ như